Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 14, Thiên thứ 6, Kính Phật. Nhân duyên cảm ứng. Tiếp theo. 1. Chuyện Kim Tượng Văn Thù ở Kinh Đô nước Tống. 2. Chuyện Tượng Đồng phát hiện dưới đất ở Đông Chương đời Tống. 3. Chuyện phát hiện Kim Tượng trong bến đời Tống. 4. Chuyện Kim Tượng trong đầm Thượng Binh ở Giang Lăng đời Tống. 5. Chuyện vẽ trên vách xóa xong lại hiện ra tại Giang Lăng đời Tống. 6. Chuyện thề nguyện cùng Kim Tượng ở Chi Giang thuộc Giang Lăng đời Tống. 7. Chuyện nhờ cảm ứng được gỗ ngô đồng làm dòng hào quang cho pho tượng ở Tương Châu đời Tống. 8. Chuyện tượng đá bị quả quạng bưng đi quá nhẹ ở Viên Ngung đời Tề. 9. Chuyện Kim Tượng đổ mồ hôi báo điềm ở Bành Thành đời Tề. 10. Chuyện Kim Tượng Quán Âm ở Dương Đô đời Tề. 11. Chuyện chiên đàn của vua Ưu Điền ở Kinh Châu đời Lương. 12. Chuyện Kim Tượng ở chùa Quan Trạch tại Dương Đô đời Lương. 13. Chuyện tượng bằng vàng và bạc lớn bằng người thật của Lương Cao Tổ. 14. Chuyện Kinh Cao Dương và Kim Tượng Quán Âm ở Định Châu đời Nguyên Ngụy. 15. Chuyện Điện Trùng Dân và Tượng Bay Ra Biển đời Trần. 16. Chuyện tượng đá ở chùa Linh Thạch tại Tấn Châu đời Châu. 17. Chuyện tượng bằng đá quặng ở Bắc Sơn thuộc Nghi Châu đời Châu. 18. Chuyện tượng biết đi ở chùa Qua Nghiêm tại Hiện Sơn thuộc Tương Châu đời Châu. 19. Chuyện chùa Hưng Quảng ở Tưởng Châu bị quả quạng, tượng tự di chuyển. 20. Chuyện tượng có hình ảnh biến hóa trong đá Thạch Anh ở chùa Nhật Nghiêm tại Kinh Đô Nhà Tùy. 21. Chuyện tượng bốn mặt ở chùa Sa Hà tại Hình Châu đời Tùy. 22. Chuyện Đức Phật Thích Ca mặc áo vải gai dày ở chùa Ngân Quán tại Ung Châu đời Tùy. 23. Chuyện tượng đá phát hiện ở Phương Châu đời Đường. 24. Chuyện hào quang của Phật tích chiếu rõ tại Giảng Châu đời Đường. 25. Chuyện trên núi ở Lương Châu xuất hiện trụ đá có chữ Phật vào đời Đường. 26. Chuyện Phật tích xuất hiện trên đá tại chùa Tương Tư ở Du Châu đời Đường. 27. Chuyện Phật tích ở chùa Linh Khám tại Tuần Châu đời Đường. 29. Chuyện huyện Ngư Dương ở U Châu bị quả quạng nhưng tượng không cháy vào đời Đường. 30. Chuyện tượng lớn ở chùa Đồng Tử tại Tinh Châu phóng hào quang báo điềm lành vào đời Đường. 31. Chuyện trộm tượng vàng ở chùa Thanh Thiền tại Tây Kinh vào đời Đường. 32. Chuyện tượng biết đi ở Phủ Châu và Đàm Châu vào đời Đường. 33. Chuyện kim tượng phát hiện trong đá ở Lam Điền tại Ung Châu đời Đường. 34. Chuyện kim tượng phát hiện ở sông Lễ tại Quyện Hộ thuộc Ung Châu đời Đường. 35. Chuyện tượng đá phóng hào quang chiếu sáng hang động trên núi ở Thấm Châu vào đời Đường. 36. Chuyện chùa Pháp Tụ ở Ích Châu vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng. 37. Chuyện tượng vẽ phóng hào quang ở Kinh Châu đời Đường. 38. Chuyện tượng trên núi Ngũ Đài thuộc Đại Châu biến hóa nói năng vào đời Đường. 1. Năm Nguyên Gia thứ hai đời Tống, Lưu Thức Chi đúc kim tượng Văn Thù sớm chiều lễ bái, được một thời gian thì mất, tiếc nuối cầu nguyện sớm chiều không nguôi. Trải qua 5 năm vào lúc sấm tối, bỗng thấy trên bàn Phật phát hào quang chiếu lên nóc nhà, dần thế Thức Chi thắp nhang lau quét trần màn, liền phát hiện tượng ấy hãy còn trành trành. 2. Năm Nguyên Gia thứ 12 đời Tống, Lưu Nguyên Chi là người Trường Sơn ở Đông Chương gia đình làm nghề trồng đây, thường đốt nền ruộng làm phân, có một chỗ không có cháy, nhiều lần đều như thế, lấy làm lạ, nên không khai phá nữa. Sau đó thử đào nhẹ xuống, thì bắt gặp một tượng Phật bằng đồng, cao chừng 3 tấc. Tra xét lại, chỗ đất ấy xưa nay không hề có làng mạc, chẳng biết gốc gác của tượng ấy từ đâu đến. 3. Năm Nguyên Gia thứ 14, đời Tống, Tôn Ngạn Tăng, đời đời thờ Phật. Người thiếp tên là Dương Tuệ Xưng, quy y từ nhỏ, trưởng thành càng thêm kính tinh, thường tụng kinh Pháp Hoa. Chợt thấy dưới bến phát ra hào quang đủ màu, bèn sai người đào sâu xuống 2 thước, bắt gặp một kim tượng, tính cả dòng hào quang và tòa sen, cao 2 thước 1 tấc. Trên tòa sen khắc rằng: Kiến chủ năm thứ 6, canh Tý, đạo nhân chùa Quang là Tăng Hành, hiệu Pháp Tân Đúc. 4. Năm Nguyên Gia thứ 15 đời Tống, La Thuận làm quan võ ở Phú Bình Tây, đóng quân tại Thượng Minh. Vào tháng chạp, thả chim ưng mồi vào săn trong đầm quan. Bạn bè đều thấy chim ưng và trĩ cùng sa xuống. Bấy giờ lửa nổi lên thiêu cháy hết cỏ đồng, chỉ còn một khoảnh chừng 3 trượng vuông không bắt lửa. Thấy chuyện lạ, bèn dạch cỏ tìm kiếm. Bỗng phát hiện một pho kim tượng Bồ Tát đang ngồi, gộp cả dòng hào quang và tòa sen, cao 1 thước, kỹ thuật đúc chế hết sức tinh xảo. Bấy giờ quan quyện Định Tương cho là do bọn trộm cắp đem giấu, bèn thông báo khắp địa phương, nhưng không có ai bị mất, vì thế mới giữ lại để thờ phụng. 5. Đời Tống, Lâm Xuyên Khang Dương Vệ Quân xây tinh xá Ba Giang trong thành Kinh Châu để thờ phụng kinh tượng. Trên tường vẽ nhiều tranh Bồ Tát, khi hành dương, dân dương đến thay, phá bỏ tinh xá làm phòng ngủ, tô quét tất cả tranh trên tường. Vừa khô, các bức tranh lại hiện lên rõ ràng như cũ, tô lại cũng đều như thế. Dương vốn không có đức tin, cho là chuyện tình cờ, sai tô lại đậm hơn, nhưng các bức tranh vẫn hiện lên rành rành, từng nét bột. Chẳng bao lâu Dương lâm bệnh, hễ nhắm mắt lại liền thấy các hình tượng chi chít hiện đầy. Đến lúc đó mới chịu từ bỏ ý định phá quỷ, không dám ở đó nữa và cho phép tiếp tục làm chỗ thờ phụng. 6. Giữa niên hiệu Tống Nguyên Gia, em gái của Trương Tăng Định, người Chi Chăng thuộc Giang Lăng, tuổi nhỏ nhưng đã tôn sùng Phật Pháp, nuôi chí xuất gia, thường thờ phụng pho kim tượng nhỏ, chọn làm của báo về sau. Cha mẹ ép gả chồng, cô kiên quyết không chịu, cha mẹ lén hứa với nhà họ Bỉnh. Mới đầu cô không hay biết, đến khi nhà trai đem sính lễ đến, cô kêu khóc không chịu về nhà chồng, thắp nhang nằm lì dưới đất chờ chết. Pho tượng ấy bỗng phóng hào quang vàng sáng trực khắp cả làng, cha mẹ hoảng sợ trước điềm linh ứng nên đình lại không cả nữa. Vì thế hai họ Trương Bỉnh hết sức kính tin Tam Bảo, Tăng Định liền cho em cái xuất gia. Khi thừa tướng nhà Tống là Nam Quận Dương đến trấn thủ Đức Thiêm cho xây cất tinh xá trên nhà cũ của cô. 7. Giữa niên hiệu Thái Thủy đời Tống, Hà Kính Thúc ở Đông Hải, tuổi nhỏ đã sớm tôn kính Phật Pháp. Theo thứ sử Tương Châu Lưu Uẩn làm quyện lệnh, gặp được cây trầm hương tạc thành pho tượng. Xong rồi nhưng chưa có dòng hào quang, sốt sắng tìm mãi, vẫn không gặp được. Dựa kế tiêu thiêu như ngủ thì gặp vị Sa Môn mặc pháp phục, chống tích trượng đi đến bảo rằng: Trầm hương quý hiếm khó gặp, các cây tạp thớ thô khó đẻo, chỉ có cây ngô đồng của nhà họ Hà ở phía sau quyện lỵ có thể làm nên. Họ dù tiếc của, năn nỉ hoài cũng sẽ bằng lòng. Tỉnh dậy hỏi người hầu, quả đúng như lời Sa Môn chỉ bảo, do đó tìm đến hỏi mua. Họ Hà nói rằng có cây ngô đồng rất thích, sợ người xin mất nên giấu giếm chưa nói cho ai hay, tại sao quan quyện biết rõ mà đi đến hỏi mua. Kính Thúc kể lại nhân duyên, họ Hà kính mộ xin chân tặng để chế dòng hào quang. Sau đó Kính Thúc lên phủ trực, nửa đêm mơ thấy tượng báo rằng: Chuột cắn chân ta. Sáng mai vội quay về xem lại tượng, quả đúng như thế. 8. Giữa niên hiệu Kiến Nguyên đời Tề, tinh xá Tỳ Gia Ly ở Phiên Ngung, từ lâu đã có pho tượng đa của nước Phù Nam. Chẳng ai biết được gốc gác, hình dáng hết sức kỳ dị, 70-80 người mới có thể khiêng đi nổi. Chùa ấy bằng tranh, gặp lửa lan đến lại ở dưới gió bốc cháy đỏ phừng. Đi chúng hơn 10 người hốt hoảng nhìn nhau chẳng biết làm sao, trong đó có chị không chịu bó tay, thử cùng 3-4 tỉ muội bưng tượng lên. Là thay cất lên thật nhẹ nhàng, không nặng bằng một tạ. Khi tượng được dời đi, chùa cũng cháy hết. Mỗi khi có chuyện đáng mừng, tượng phóng hào quang chiếu chịu. Mỗi khi có việc binh đao cướp phá, tượng lại đổ lệ, toát mồ hôi ướt đẫm thân mình. Sử Lãnh Nam xem đó để đoán trước điểm tốt xấu. Về sau, thứ sử Quảng Châu là Lưu Thuân dâng biểu xin trước về kinh đô. Hiện nay tượng có thể ở trong chùa cổ Tường Châu. Chính vào đời Tống, thứ sử Từ Châu là Dương Trọng Đức đúc pho kim tượng cao 1 trượng 8 thước ở chùa Tống Chương tại Bành Thành. Sắc tướng đẹp đẽ trang nghiêm, đây là một tuyệt tác về đúc chế ở vùng Giang Tây. Mỗi lần phương Bắc đổi binh hay đầy đọa tăng đồ, tượng liền đổ mồ hôi, nhiều ít tùy theo quả quạng lớn nhỏ. Có thể đoán biết trước được, người trong quận thường theo đó mà dự đoán thời cuộc. Đầu niên hiệu Kiên Sơ, tượng lại đổ mồ hôi. Và vào mùa đông năm ấy, quân Bắc Ngụy đánh phá vùng Hoài Thượng. Đương thời, mấy quận ở Duyên Châu nổi lên theo phe phương Nam, tụ tập rất đông, đồng thời cũng ép buộc các Sa Môn phải tham gia chiến dịch. Khi quân Ngụy thắng, sang bằng đồn lũy, có ý muốn tiêu diệt tất cả, bèn làm biểu tâu lên, vu cáo tăng đồ hùa theo loạn đảng, sửa soạn đem ra xử chém. Bấy giờ tượng đổ mồ hôi đầm đìa, ướt cả nền điện. Thứ sử Từ Châu là Ngụy Lương Chương, giữ gìn phép nước rất nghiêm, thân hành đến chùa, sai người lấy khăn vải lau khô. Vừa lau xong lại đổ ra không dứt, đến nỗi mấy chục người cùng liền tay lau cũng không hết nổi. Dường phải thấp nhang lễ bái, cầm khăn khấn rằng: "Chư tăng vô tội, đệ tử xin thề sẽ đem thương tra bảo vệ khỏi vòng tai họa. Nếu linh thiên chứng giám cho tấm lòng thành, đệ tử lau xong sẽ không đổ ra nữa." Khấn xong, Dương tự tay lau lấy. Quả thật, Dương vừa lau xong, tượng lập tức khô ráo. Dương thảo biểu dâng lên, bẩm báo đầy đủ mọi chuyện. Vua Ngụy hạ chiếu, tha tội cho tất cả chư tăng. 10. Đầu niên hiệu Kiến Nguyên, đời Nam Tề. Dương Diễm, người Thái Nguyên, từ nhỏ đã thọ ngũ giới với thiền sư Pháp Hiền tại Giao Chỉ. Được tăng cho tượng Quán Âm, đem về thờ phụng. Liền băng đến Dương Đô, cưỡi vào chùa Nam Giảng. Diễm ngủ trưa, bơ thấy tượng đứng bên cạnh chỗ ngồi, lòng rất lấy làm lạ, liền rước tượng về. Đêm ấy, chùa Nam Giảng mất hơn 10 pho tượng, bị đánh cắp đem đúc tiền. Vào đêm thu năm Đại Minh thứ 7 đời Tống, tượng phóng hào quang chiếu chiều khoảng 3 thước, sắc vàng ông ánh lóa mắt, cả nhà đều chứng kiến. Sau lại đem tượng gửi vào chùa Đa Bảo. Diễm sang dùng kinh sở gần 10 năm, không nhớ nơi để tượng. Đến khi về lại Dương Đô, mới thấy tượng ở giữa các pho tượng nhỏ tại phía đông đại điện. Sáng mai lên chùa, tìm theo giấc mơ thì gặp lại tượng. Bấy giờ nhằm ngày 13 tháng 7 năm Kiến Nguyên thứ nhất. Vì thế, Diễm làm bài tự sách Minh Tượng Ký nói rằng: "Ta thường thờ phụng pho tượng này, nguyện xin mãi mãi làm người cứu độ." Nhắc lại câu chuyện về pho tượng, lòng đôn nao xúc động dạt dào, bèn nương theo tình tiết viết nên bộ ký này. Than ôi, xem lại tình cảnh gần đây, chẳng có gì hơn hình tượng, điềm linh ứng hiện, đa số từ đó phát sinh. Kinh nói, nếu đúc tạc vẽ tô thực giống sắc tướng, sẽ biến quá và phóng hào quang. Hai pho tượng Thích Ca và Di Lặc kiểu Tây Dứt này sáng láng như thật, vì đúng giới chân tướng đó chăng? Các thánh tượng to lớn ở Trung Quốc hiện nay linh nghiệm rất nhiều, cũng do chúng sinh thời ấy gom hết thành tâm gửi vào gỗ đá nên mới hiển dị, chẳng phải do tướng hảo quang minh mà trở nên như thế. Bởi vậy tượng đá nặng nổi phèo, cốt để giáo hóa Đức Mân Ngô thêm trọng trải, kim thân xưa đẫm lệ, cốt để nhà Lưu Tông chậm chịu tai ương. Các pho tượng khác thì hiện nhiều cách, tuy khó nói cùng, nhưng xét về đại khái cũng đều đưa về chỗ kính tính. Còn như kinh tháp linh thiêng, ý chỉ cùng giống, tình tiết thì chẳng khác, nên được xếp vào cuối sách. 11. Ngày 8 tháng Giêng năm Thiên Giám Nguyên Niên, Lương Chủ Đế mơ thấy tượng Phật bằng chiên đàn giáng hạ trong nước, liền ban chiếu mộ người đi nghênh đón. Theo Phật Du Thiên Trúc Ký và kinh Sông Quyển Ưu Điền Dương nói rằng, Đức Phật lên thiên cung Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu hậu suốt mùa hạ. Phụ hoàng và quần thần thương nhớ, mong được gặp mặt. Quốc vương Ưu Điền bèn sai 32 quả sư mang cổ chiên đàn, nhờ Đại Mục Kiền Liên dùng thần lực đưa lên vẽ tượng Đức Phật mỹ mãn như nguyện rồi mang về. Tượng ngồi cao 5 thước, hiện còn thờ phụng tại Tinh Xá Kỳ Quan. Vũ Đế muốn thỉnh tượng này, bấy giờ Quyết Thắng tướng quân Hách Kiên, Tạ Chăng Qua và tùy tùng 80 người dân bệnh đi thỉnh, dân tờ trạng cầu xin. Vua Xá Vệ phán rằng: tượng chỉ ngự ở nước trung ương, không thể ở nước bên cạnh. Rồi sai 32 quả sư khắc lại trên cổ tử đàn, mỗi người một bức, bình minh tra tay, đến trưa thì hoàn thành. Tướng hảo viên mãn, đỉnh đầu phóng hào quang, trời đổ mưa qua và hương thơm thoang thoảng. Vì thế kinh Ưu Điền Dương có nói: chân thần đã khuất, đến lượt tượng thứ hai xuất hiện, làm nhiều lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chính là tượng này vậy. Đoàn của Hách Khiên mang pho tượng đi mấy vạn dặm, trải đủ gian lao không thể tả nổi, lại vượt biển cả, sông pha sóng gió, trôi nổi đến chỗ núi non, lương thực thì hết sạch. Đám thuộc hạ và liên lạc chết chóc rất nhiều. Bỗng đầu gặp bầy thú dữ, chỉ còn biết chuyên tâm niệm Phật. Nghe có tiếng áo giáp mũ trụ lẻn kẻn khu gian sâu tượng, lại có tiếng chuông vọng liên hồi. Một vị sa môn ngồi quy nghiêm dưới bóng cây bên động, Hách Kiên đỡ cho pho tượng xuống, đặt trước mặt ngài. Vị sa môn đứng lên chiêm bái tượng, đoàn Hách Kiên phủ phục hành lễ. Ngài trao cho bình nước, bảo uống đi, lập tức tiêu tan đói khát. Ngài dạy rằng, tượng đầy tên là Tam Biểu Tam Phật Đà, có Kim Tỳ La Vương hộ vệ sang bên ấy làm nhiều Phật sự lớn lao. Nói xong liền biến mất. Đêm ấy, cả đoàn đều mơ thấy vị thần hộ pháp. Sáng mai cùng xúm nhau vẽ lại hình tượng. Ngày mùng 5 tháng 4, năm Thiên Giám thứ 10, đoàn về đến Dương Đô, nhà chua và quần thần thân hành đi bộ ra ngoài kinh thành 40 dặm, cùng nghinh linh tượng về điện Thái Cực, lập trai đàn cứu độ, đại xá, không sát sinh. Tất cả cung đào giáo mát đều đem nấu làm đốc tháp liên qua. Từ đó nhà chùa ăn chay, diệt dục. Đến tháng 5, năm Thái Thanh thứ 3 thì băng hà. Tượng Đông Dương lên nối ngôi ở Giang Lăng, lấy hiệu là Nguyên Đế Thừa Thánh, sai người trước tượng từ Dương Đô về thờ phụng trong điện Thừa Quan tại Kinh Đô. Vào năm Đại Định thứ 8 đời Hậu Lương, nhà vua lập chùa Đại Minh tại Tịnh Lăng ở phía Bắc Kinh Thành và cho trước tượng về đây, hiện nay vẫn còn. Có nhiều bức tượng được vẽ lại lưu hành khắp nước. 12. Đầu niên hiệu Thiên Giám, Lương Vũ Đế xây chùa Quan Trạch trên phủ cũ và đúc pho kim tượng cao 1 trượng 8, làm khuôn sông, hoàn hảo từng ly tấc. Khi sắp đúc, sợ đồng không đủ số, sửa soạn dân sớ xin thêm. Bỗng sứ giả chở đến 15 xe đồng, báo rằng phụng sắc đem giao cho nhà chùa, lập tức nấu đồng đổ vào khuôn thì thành kiệt tác đứng đầu cả nước. Thấy tượng hơi cao lớn, thử đo lại đến 2 trượng 2 thước, bèn làm tờ tâu lên rằng tượng đã đúc xong đúng chế mô hình. Lượng đồng ban thêm cũng đều trùng hết, đo lại kích cỡ tăng thêm 4 thước. Nhà vua liền ban sắc: nếu không đưa đồng thêm sao được như thế, phải chăng giờ chân thân cảm cách nên mới thị hiện thần quy? Hãy khắc rõ vào tòa sen để ghi lại linh tích. Nhà chùa dân sớ xin chân mệnh và đem khắc dưới đế tượng, đến đây hãy còn. 13. Sau khi lên ngôi, Lương Vũ Đế sùng bộ Phật giáo, phế bỏ lão giáo. Thường trước cao tăng vào cung bàn luận diệu lý, đúc 2 pho tượng bằng vàng và bạc lớn bằng người thật, tôn trí ở điện Trùng Chân. Sớm chiều thân hành lễ bái, đêm ngày công phu tinh tiến suốt 50 năm. Nhà chùa đi lại không kể nắng mưa, dấu 10 ngón chân in rõ lên đá trên nền điện. Khi Hầu Cảnh đoạt ngôi cũng tiếp tục thờ phụng. Thái Quý Dương Tăng Biện giết Hầu Cảnh, Nguyên Đế bị chây ở Giang Lăng, Đức Giang Nam trở thành vô chủ, rồi Tăng Biện ngoại giao với Tề, trước Trịnh Dương, Hầu Tiêu Quyên Minh lên ngôi. Bấy giờ Đức Giang Đông chưa yên mấy, Tăng Biện sai trễ là Đỗ Khám cai quản Cấm Cung. Khám bản tính thì tham tàn, muốn nấu 2 pho linh tượng thành thoi. Trước tiên, sai mấy chục tay chân lính cát Tam Hưu toan đục cổ tượng. Dùi đục vừa dơ thì bất ngờ hai pho tượng quay đầu lại trừng mắt nhìn. Bọn thuộc hạ kinh hoàng quá, trụng trời tay chân, đứng không vững chỗ, liền ấm ớ như ngây ra. Đồ khám cũng như thế, một hồi lâu thì mới tỉnh lại. Bị trôi đánh sơn dù, bình mẩy thì xanh tím. Chỉ thấy lực sĩ kim cương, quyền nghi đáng sợ cùng xông lên đánh. Bọn chúng đau đớn kêu la, thân thể nát tan, máu me chảy đầy, lũng da lòi xương mà chết. Chuyện này xảy ra gần đây, trong đạo ngoài đời đều biết. 14. Giữa niên hiệu Thiên Bình đời Bắc Ngụy, tráng sĩ Tôn Kính Đức, người Định Châu, đi trấn thủ biên thùy miền Bắc, có đúc một kim tượng Quán Âm. Mãn Hạng mang theo về nhà, hàng ngày kính lễ. Sau đó bọn cướp Chu Quan là đồng đảng, bị bỏ vào ngục ở Kinh Đô. Không chịu nổi tra khảo, đành nhận tội bừa và bị kết án xử trảm, sáng mai sẽ thi hành. Đêm ấy, Kính Đức lệ bái sám hối, nước mắt như mưa bạch trần. Kiếp này chịu tội quan, do kiếp trước đã ép người quan ức. Nguyện trả nợ xong, thề không tái phạm nữa. Rồi phát thêm nhiều lời đại nguyện. Giây lát, mơ màng như mộng, thấy một vị sa môn bảo tụng kinh Quán Thế Âm cứu sinh và niệm 1000 biến danh hiệu Đức Phật trong kinh ấy thì sẽ được cứu thoát. Kính Đức tỉnh dậy ngồi tụng, không hề sai dấp. Đến bình minh chỉ được 100 biến. Đội thi hành án đến trói giải ra chợ. Kính Đức vừa đi vừa tụng. Kịp khi sắp hành hình vừa đủ 1000 biến. Đao vừa hạ xuống chưa chạm đến da thịt, liền gãy làm 3 đoạn. Thầy đao khác chém cũng gãy. Đến lượt thứ 3 cũng y như thế. Quan giám trảm vô cùng kinh dị, làm tờ thâu lên. Thừa tướng Cao Quan dâng biểu xin giúp, được nhà chùa tha tội chết và ban sắc sao lại kinh ấy đem lưu hành. Ấy là kinh Cao Dương Quán Thế Âm. Kính Đức được thả về, lập trai đàn cảm tạ, đem tượng ra xem, thấy trên cổ có 3 vết chém. Cả làng cùng kéo đến chiêm bái và ca tụng quy linh. Những chuyện trên đây được trút từ Tề Chí và Tinh Dị Ký. 15. Trần Vũ Đế băng hà. Con của anh tên Thiến lên ngôi. Thiến muốn lo liệu tang lễ, chế tạo xe êm, nhưng dẫn nước mới yên, chưa thể tổ chức linh đình. Nhưng thời trước, Linh Vũ Đế cất điện trùng chân, trong đó kinh tượng đều trang sức, toàn là châu báu lộng lẫy đứng đầu các nước. Ngôi chùa tuy đã thuộc nhà Trần, nhưng cung điện và lương vẫn còn quy nghi như cũ. Thiến muốn lấy các màn trướng quý giá trong điện làm đồ tống tán. Nhân lực tụ tập hùng hậu, từ 4 phía đồng loạt xông lên. Chỉ thấy mây che kính điện Phật, mọi chỗ khác đều sáng trưng. Dân chúng lấy làm lạ, kéo nhau đi xem. Giây lát, mưa giông đổ xuống, sấm sét nổ trền, chớp giằng khói tỏa khắp cả tháp cao. Bỗng thấy điện trùng dân, hai pho tượng, tứ bộ long thần và bảo tọa nhất tề bay lên. Khói lửa bốc theo, càng lúc càng xa. Cả nước cùng đổ ra xem, đều dốc lòng kinh tín. Cơn mưa vừa tạnh, nhìn lại chỗ cũ, chỉ thấy còn trơ nền không. Hơn 1 tháng sau, có người từ Dương Châu đi đến và bảo rằng, vào hôm ấy, thấy điện và tượng cùng bay ra biển. Đến đây, thỉnh thoảng có người nhìn ra biển còn thấy. Lại nữa, tháp chùa Vĩnh Ninh đầy ngụy cao đến 1000 thước, do trời lay động, tượng Phật ở đây cũng bay đi như thế. Có người đôi khi cũng thấy tung tích ngoài biển Đông Hải. 16. Cuối đời Bắc Tề, sa môn Tăng Hộ ở chùa Linh Thạch tại Tấn Châu, ngay thẳng giữ đạo, không ham trí tuệ, phát nguyện tạo một pho tượng đá cao 1 trượng 8 thước. Chư tăng đều trách ngài nói diễn dông. Sau đó trong hang núi về phía bắc có một khối đá nằm dài khoảng 1 trượng 8. Ngài bèn thuê thợ đến tạc gần trọn 1 năm, nhưng mặt và bụng vẫn còn thô tháp, lưng thì còn nằm đụng trên đất, dùng đồ xeo nậy không hề nhúc nhích. Ban đêm thì tự nhiên lật dậy. Sáng mai thay thế, mọi người vui mừng ra tay đẽo tạc và rước vào điện Phật. Ngày Tấn Châu bị dây hãm, tượng đổ mồ hôi đầy nền. Khi quân nhà Châu xâm lăng ra tay thiêu hủy chùa tháp trước tiên, tượng bị đốt cháy nhưng không biến màu, chỉ bị tổn thương 2 ngón tay. Sau đó giặc muốn kéo đổ, dùng sức 60 người và trâu cũng chẳng thành công. Bỗng có vị tăng xa lạ không ai quen biết lấy ngói cổ chất đầy chung quanh, nhấp nháy đã xong rồi biến mất. Sau đó tượng giáng mộng bảo tín đồ rằng, ta đầu ngón tay, người ấy biết được mới đến sửa lại. Nhà Tuệ nối giận cho truyền đạo như xưa. Năm khai quảng thứ 15, có tên trộm lấy mất tràng Phan Bảo Cái, tượng giáng mộng thành người cao 1 trượng 8 đến nhà trách cứ. Tên trộm xấu hổ sợ sệt đem trả lại, tượng đến nay vẫn còn. 17. Năm kiến đức thứ 3, Châu Vũ Đế đố kỵ Phật Pháp, quyết tâm tiêu diệt, thiên hạ tối tâm, có Khương Minh ở Nghi Châu, đêm đi tuần tra trong núi, cách phía bắc châu hơn 100 dặm. Thấy trên núi thỉnh thoảng phát sáng, lấy làm lạ, liền lên tận nơi xem xét. Gặp một tảng đá nằm, hình dáng như pho tượng, bèn đẽo vào tìm kiếm. Chỉ là một khối quặng sắt, không thể đục chạm, nên mới có hình dáng thô tháp, cao chừng 3 trượng. Dù muốn mài bóng cũng không thể được. Tìm dần xuống đất, gặp một tòa sen đá có lỗ mộng đầy đủ, hiệp sức cùng người làng dùng đồng bẫy lên, tượng bỗng nhiên lăn xuống, lọt đúng vào tòa sen. Mọi người cho là điềm kỳ lạ, dâng biểu tâu lên. Bấy giờ theo trời đối trận, Phật Pháp sắp hưng, Tịnh Đế lên ngôi, đổi thành Đại Tượng Nguyên Niên và cất chùa Đại Tượng ở đó. Nhà Tuệ dựng nghiệp sửa lại chùa xưa, gọi là chùa Hiển Trừ. Truy tìm chỗ ấy thì không phải xóm làng lại không có đá lớn và quan sắt. Phải chăng do thần lực của vua A Dục mà giáng hiện? Đời đường noi theo không đổi, cuối niên hiệu Trinh Quang cất cung ở phía tây chùa, gọi là Ngọc Qua, tượng vẫn tồn trí ở chỗ cũ trong ngự quyển, cách cung 30 dặm về phía đông. Vua Thế Tùng thường hay đến chiêm bái, cho là chưa đẹp, liền bỏ tiền của để trang hoàng lại. Giữa niên hiệu Vĩnh Quy, đổi cung làm chùa, gọi là chùa Ngọc Qua, nay thuộc về Phương Châu. Mỗi khi tối trăng thường phát ra hào quang, mọi người thường thấy nên cũng chẳng lấy làm lạ. 18. Tượng đổ nước mũi ở chùa Quan Nghiêm tại Hiền Sơn thuộc Tương Châu. Pho tượng này bằng cổ, xưa nay chẳng ai trỏ gốc gác, nhưng đầu và mặt tuyệt đẹp, cứ thích chiêm ngưỡng hoài không thôi. Cao chừng 5 trượng, linh hiển đã lâu. Khi nhà Bắc Châu tiêu diệt Phật giáo, người ta lấy đầu tượng lén đem cất giấu. Đến niên hiệu khai quang Gia Tùy, lại lấy ra trang hoàng thành pho tượng ngồi, gọi là Đức Phật Lô Xá Na. Hàng năm dân chúng đến cầu phúc, xem như biểu tượng kính tín của mọi người. Tùy Chân Đế sắp băng hà, mũi tượng chảy nước thấm ướt khắp ngực, làm bông lớp vàng thép, nước mũi ống ánh có hào quang, lầu xem trong veo không bợn. Tháng 4 năm Trinh Quang thứ 23, nước mũi chảy không ngừng, thấm ướt khắp ngực, vuông dứt 1 thước. Thoạt tiên chẳng ai hiểu chuyện gì, đến lúc vua Thái Tông băng hà mới biết là tượng báo điềm. Vào tháng 6 năm ấy, tượng lại đổ nước mũi, toàn châu đều lo sợ, không biết sẽ xảy ra tai họa gì. Qua tháng 7, sông Hán dâng nước lớn, tràn ngập thành quách, sâu hơn 1 trượng, người chết rất nhiều. Tượng hiện vẫn ở chùa cũ, tín đồ đến cầu đảo rất đông. Đức Tượng Dương có kẻ hiếm muộn con cái thường đến bái sinh, trai gái đều được linh nghiệm. 19. Chuyện tượng biết đi. Giữa niên hiệu khai quang Đại Tùy, điện Phật chùa Hưng Quang ở Tướng Châu bị cháy. Pho tượng bằng đồng vàng lớn và 2 tượng Bồ Tát cao 1 trượng 6 thước do đái ngung đúc đang ở dưới nóc điện. Bấy giờ thế lửa quá mạnh, đại chúng đành bó tay than giảng, sợ tượng sẽ cháy tiêu. Bỗng tượng đứng lên, bước tới 1 bước về phía nam, vừa lúc nóc điện đổ ập xuống, nhờ thế tượng được toàn vẹn. 4 bề gạch gỗ tro than đều cách tượng một khoảng chừng 5-6 thước. Tuy bị lửa hung nhưng sắc vàng không đổi, đại chúng đều sững sờ kinh hãi, treo hò ca tụng đầy đường. Nay tượng về chùa Bạch Mã, chim chóc không bay đến đậu lên. Năm Vĩnh Quy thứ 2, bọn trộm muốn chiếm đồng đã cưa đứt sông cửa, mưu toan kéo tượng đi, liền bị kẹp cứng tay, không thể rút ra được. Đến sáng, chư tăng cật vấn, trả lời rằng, có một người mặc áo trắng đứng trong điện nắm chặt tay lại, nên không thể rút ra được. 20. Tượng có hình ảnh hiện ra trong đá tại chùa Nhật Nghiêm ở Kinh Đô đời nhà Tùy. Tượng ấy có hình bát giác bằng đá thạch anh, cao 8 tấc, lớn 5 tấc, trong suốt, nhìn thấu 2 bên. Ngày xưa, giữa niên hiệu Thái Thanh đời Lương Vũ Đế, có nhà sư mang từ Tây Dứt sang, gặp loạn hầu cảnh, bèn cất trên đầu pho tượng ở chùa Tây Lâm tại Lô Sơn thuộc Giang Châu. Năm Khai Quang thứ 10 đời Tùy, Dạng Đế trấn thủ vùng Dương Việt, cho Tây sưu tầm báo vật. Phạm các văn ký vùng Giang Nam đều bị thâu tóm. Trong tạp ký, tình cờ thấy bút lục ghi chép về tượng có ảnh này, bèn sai kẻ thân tín là Dương Viên Thọ đến chùa sưu tầm về. Từ khi trở thành trọng thần của nhà Tấn, mỗi lần đi xa, Dạng Đế thường đựng tượng vào hộp sơn đen, sai người cưỡi ngựa bưng đi phía trước. Sau khi lên ngôi thái tử, bèn tôn trí vào chùa Nhật Nghiêm, dặn dò giám tự xem xong, khóa kỹ, không cho người khác thấy. Chùa do nhà chùa dựng nên, cuối niên hiệu Đại Nghiệp, thiên hạ náo động, tăng chúng ở kinh đô thường đến chiêm bái. Cũng có vị ở trong chùa, nhưng chưa kính tín, cho rằng vì thấy ánh sáng lấp lánh trong đá, ngỡ là hình tượng Đức Phật, nên đồn đãi thanh danh. Lời chư tăng kể lại tuy chẳng giống nhau, nhưng đều bảo rằng đã thấy diện một sắc tướng hiển hiện trành trành, không chút tâm tối. Nếu nhìn không thấy, lại trai giới sám hối 7 ngày, sau đó nhìn vào sẽ thấy bảo tháp bằng bạc. Nhìn nữa, thấy có tượng Phật bằng bạc. Đạo đời cùng nhìn sẽ thấy khác nhau. Hoặc thấy tháp Phật, Bồ Tát, hoặc thấy tăng chúng ngồi đầy, hoặc thấy tràng phan bảo cái, hoặc thấy Bát Bộ Thiên Long, hoặc là thấy cảnh khổ ở ba đường, hoặc là thấy 7 kiếp sinh diệt. Cảnh tượng nhìn thấy hoặc cố định hoặc biến hóa vô thường. Tuy thiện ác cùng hiện, nhưng thiện tướng chiếm nhiều. Thế nên những kẻ đến cầu xem đều có phát nguyện từ trước. Đầu thai loài nào, giáng sinh chỗ nào, y nguyện đều thể hiện rõ. Thật là kính báo soi trọi nghiệp quả ở chốn U Minh vậy. Tháng 7 năm Trinh Quang thứ 6, nhà chùa ban sắc trước vào đại nội để thờ phụng. 21. Tượng Phật bốn mặt ở chùa tại huyện Sa Hà thuộc Hình Châu. Đời Tùy Chân Đế, có người lên núi gặp vị tăng giữ tượng Phật bằng đồng cao hơn 3 thước, bèn xin thỉnh về. Vị tăng bằng lòng rồi biến mất. Các nơi nghe đồn tranh nhau đến lôi kéo, nhưng tượng không chút nhúc nhích dở lên. Chỉ vị tăng ở chùa Sa Hà đưa tay tra chắc, liền theo về chùa. Người đời sau nhặt được một thỏi vàng bên cạnh chùa, trên có hình 2 con quạ khắc rằng dùng để mạ tượng Phật bốn mặt. Bèn đem mạ tượng, trên thân tượng toàn là hình quạ. Sau đó bỗng dưng tượng biến mất. Trong khúc suối quanh co bên chùa thường phát hào quang, dò theo tìm thì gặp lại tượng. Tùy hậu chủ nghe tiếng sai thợ đúc mô phỏng chế tạo pho khác, nhưng chổi quá không thành, phải mất trọng trả hơn 200 ngày mới xong. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn mỹ, bèn ra lệnh đình chỉ. 22. Năm Khai Quang thứ 3 đời Tùy, Sa Môn Pháp Khánh đúc pho tượng Đức Phật Thích Ca mặc áo gai dày, cao 1 trượng 6 thước ở chùa Ngân Quán. Phật sự chưa thành, Sa Môn đã viên tịch. Hôm ấy ở chùa Bảo Sương, Sa Môn Đại Trí cũng viên tịch. 3 ngày sau bỗng sống lại, kể giới tăng chúng trong chùa rằng: ta thấy Sa Môn Pháp Khánh đứng trước mặt vua Diêm La đầy vẻ âu sầu. Một lát thấy tượng đi đến, nhà vua vội trời ngay, chắp tay hành lễ. Tượng bảo: Pháp Khánh tạo ta đến đây vẫn chưa xong, tại sao lại bắt chết? Nhà vua quay lại gọi một người hỏi rằng: Pháp Khánh đúng số chết chưa? Người ấy bẩm: số chưa đáng chết, nhưng lương thực đã hết. Nhà vua phán: nên cho ăn lá sen để hưởng hết phước báo. Thập thoáng ta không thấy Sa Môn Pháp Khánh nữa. Kể xong, Sa Môn cho người sang chùa Ngân Quán dò la. Một lúc liền thấy Sa Môn Pháp Khánh sống lại và thuật chuyện y như Sa Môn Đại Trí vừa kể. Từ đó Sa Môn Pháp Khánh thường ăn lá sen, cho là ngon lắm. Ăn phải thứ khác thì nuốt không trôi. Khi tượng hoàn thành, Sa Môn sống thêm mấy năm mới viên tịch. Nghi dung tượng ấy thật đầy đặn và hay phóng hào quang. Chùa cũ tuy đã đổ nát, nhưng tượng vẫn còn cho đến ngày nay. 23. Giữa niên hiệu Vũ Đức đời Đường, tại sông Từ Ô phía tây nam Phương Châu có hách tích, vốn mộ đạo. Thế trên núi có chỗ bầy nai thường bỏ đi, rồi lại trở về tụ tập nghỉ ngơi. Lấy làm lạ, Hách Tích đào thử lên xem, bắt gặp một pho tượng đá cao chừng 1 trượng 4 thước, liền chuyển về làng ở sông Từ Ô, đến nay vẫn còn. Từ khi lấy tượng, bầy nai bèn bỏ đi chỗ khác. Các bậc kỳ lão kể rằng, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có 40 pho tượng được đem chôn, nay đã phát hiện 2 pho, số còn lại vẫn trên núi, hình dáng cũng giống như pho tượng bằng quặng sắt ở phía đông cung Ngọc Hoa, không thể sơn phết châu xa được. 24. Tháng 9 năm Trình Quang thứ 17 đời Đường, đô đốc Lương Châu Lý Tập Dự dần đi thị sát địa phương, đến địa giới huyện Xương Tuyền thuộc phía đông nam Lương Châu, gặp một trụ bia bao gồm có 110 chữ chép tên của 7 vị Phật và 8 vị Bồ Tát tạo phước lớn chứng được thượng quả. Đô đốc vội làm tờ tâu lên, nhà vua ban sắc sai xác minh lại, quả đúng với lời tâu. Bèn sai nội thần giáng chiếu miễn giao dịch 1 năm và tha cho kẻ có tội ở Lương Châu. 25. Đời Đường, chùa Tương Tư ở cách Vũ Châu 100 dặm về phía tây. Trên núi đá tại phía bắc chùa có 12 Phật tích, đều dài chừng 3 thước, rộng 1 thước 1, sâu 9 tấc, trông chạm hình dãy cá, nằm cách điện Phật chừng 10 bước về phía bắc, được chư tăng gìn giữ. Đến tháng 10 năm Trinh Quang thứ 20, giữa dòng suối bên chùa tự nhiên mọc lên hoa sen màu hồng, có đủ đài vàng nhụy lớn bằng gương mặt 3 thước, dứt lên trừng trừng như đổ lệ, thả xuống lại nở ra thành hoa. Ghe thuyền qua lại đều trầm trồ, suốt 1 tháng liền không tàn. Chùa Tương Tư nhờ thế trở nên nổi tiếng. Có người nói rằng ở Phù Châu cũng có chùa này. Chùa chốn nghèo nàn, nhờ chuyện ấy được cúng dường nhiều, trở thành giàu có đến đây. Thuở xưa, dưới đời Tề, giếng Thiên Tử ở phía đông Kinh Châu có cấm nổi lên. Bây giờ trai gái đua nhau lấy chồng, giống như cấm thật không khác. Suốt 1 tháng mới hết, thế nên các vật lạ xuất hiện cũng chẳng có gì đáng lấy làm lạ. Các sách Tề Xuân Thu của Ngô Quân và Kinh Nam Chí của Tiêu Thành đều chép những chuyện này. 26. Chuyện 13 Phật tích trên đá, lớn từ 5 thước trở lại ở phía bắc chùa Linh Khám, tại quyền Hưng Ninh, thuộc đông bắc Tuần Châu, vào đời Đường. Tuần Châu nằm ở lưu vực sông Tuần, đông tây rộng 200 dặm, nam bắc rộng 100 dặm. Phong quang chùa rất hưng thịnh. Gần đây phát hiện được một kho đồng có 1 lò và hơn 100 cái mâm. Trên đó khắc rằng, tăng sĩ bắt gặp sẽ được phước lớn, người đời bắt gặp sẽ bị tai ương. Xưa đồn rằng, vào đời Tấn, có nhà sư người phương Bắc ẩn tu ở núi này. Một lần, dân du núi Đại Hùng đến chỗ Phật tích, gặp một đồng lớn đầy qua quả xanh tươi, liền ở lại. Sơn thần hiện ra hăm dọa, nhà sư giữ chững chánh niệm bất động. Sơn thần bảo rằng, chỗ này không thể ở yên, quỷ thần thường hay quấy phá. Nhà sư nhìn núi đá phía trước, mây bay che kín mặt trời, liền leo lên tham quan. Nhìn xuống dưới chân, bờ đá treo leo, vực sâu thâm thẳm. Biết không thể vượt qua, đành trở về huyện Hưng Ninh, kể lại mọi chuyện. Đến đời Tống, có 2 vị tăng tiếp tục hành hương, không thành công, liền quyết chí tìm phương cách. Một vị chuyên tụng kinh Pháp Hoa, giữ gìn giới hạnh tinh tiến, hàng phục được quỷ thần, bắt phải hiện hình thọ giới cùng với gia quyến. Vị tăng nhìn lên sườn núi trước mặt, có ánh sáng lạ thường, phía dưới là vực sâu hun hút. Chỉ cách 1 trượng, vị tăng bắt cây làm cầu bước sang, liền bắt gặp 10 Phật tích trên đá, có màu sắc sống động như thịt người. Năm Trinh Quang thứ 3 lại xuất hiện thêm 1 Phật tích, tất cả đều phóng hào quang và có vòng tròn đầy đủ. Này có ít nhiều người chiêm bái nên phải thiết lập khám thờ để chữ lấy niềm linh dị. Do hỏi nguồn gốc của chùa, vốn cho một Dương gia đời Tống hiến vườn cây để lập nên, hiện tại vẫn còn dấu tích ngôi chùa cổ ấy. 27. Lý Đại An, người Lúng Tây đời Đường, là anh của Thượng Thư Bộ Công Đại Lượng. Giữ niên hiệu Vũ Đức, Đại Lượng làm Tổng quản Việt Châu. Từ Kinh Đô, Đại An đến thăm em của mình. Đại Lượng sai mấy nô tỳ theo hầu, về đến Cầu Lộc ở Cốc Châu, vào nghỉ tại nhà trọ. Trong đám nô tỳ có kẻ muốn giết Đại An, chờ đêm khuya ngủ say, lấy kiếm ngắn đâm xuyên cổ Đại An, cắm ngập xuống giường, rồi bỏ trốn. Đại An quảng hồn thức giấc kêu cứu, mấy nô tỳ còn lại muốn rút kiếm lên. Đại An bảo, nếu rút ra, ta sẽ chết mất. Trước tiên, hãy đưa giấy bút đến đây. Vừa viết thư xong, quan huyện chạy đến. Trúc kiểm tra và băng bó vết thương. Đại An bèn tắt thở. Bỗng đầu như mộng, thấy một vật dài hơn thước, dày 4-5 tấc, giống cục thịt heo, cách mặt đất chừng 2 thước, xông đến trước giường rồi bảo: "Mau trả thịt heo cho ta." Đại An đáp: "Ta không ăn thịt heo, làm sao mắc nợ nhà ngươi?" Liền nghe ngoài cửa có tiếng nói: "Lầm rồi." Vật ấy lập tức bỏ đi. Đại An lại thấy trước sân có hồ nước trong trẻo đáng thích, bên bờ có tượng Phật cao chừng 5 tấc. Giây lát lớn dần, biến thành vị tăng mặc áo cà sa rất trang nghiêm, bảo Đại An rằng: "Người bị thương chăng? Ta sẽ lấy ra giùm mọi đau đớn, nhà ngươi sẽ được bình phục trở về nhà tu hiền niệm Phật." Nói rồi đưa tay xoa lên vết thương trên cổ của Đại An và bỏ đi. Đại An nhớ được hình dung, thấy rõ ràng sau lưng của vị tăng có vuông lụa hồng chừng 1 tấc đắp lên cà sa. Liền đó Đại An hồi tỉnh và sống lại, vết thương cũng hết đau, có thể ngồi dậy ăn uống. Mười mấy hôm sau, con cháu đến trước về, thân thích bạn bè kéo đến thăm hỏi. Đại An liền kể lại mọi chuyện. Có một đô tỳ đứng bên cạnh nghe xong bèn nói: "Ngày ngày mới lên đường, phu nhân nhờ thợ tạo một pho tượng Phật, xong xuôi lấy thuốc màu vẽ áo, có một chấm son giọt ố giai tượng. Phu nhân sai thợ tẩy đi nhưng hắn chẳng chịu làm, nay vẫn còn in trên tượng." Đúng như lời ngài vừa kể, Đại An liền cùng phu nhân thân thích đi chiêm bái tượng. Thật giống hệt trong bụng chẳng sai, vết son đỏ trành trành là chỗ giá, bèn vô cùng lấy làm lạ, biết rằng chánh pháp đã có thật, nên càng tăng thêm lòng tín bộ, thành kính phụng thờ và sống được trường thọ. Từ khi Phật pháp truyền bá sang Trung Quốc, chuyện tượng Phật hiển linh cảm ứng rất nhiều, không thể đem ra kể hết. Nay chỉ lược thuật một số như đã kể. Chuyện này trúc từ sách Mình Báo Ký. 28. Đời Đường. Trong thành Vô Chung ở huyện Ngư Dương thuộc U Châu có chừng 100 nóc nhà dân. Tháng tư mùa hạ năm Long Sóc thứ hai, thành phát cháy, gác canh và nhà dân đều bị thiêu rụi. Chỉ có hai tinh xá, tháp Phật, trần màn bằng cháy bồi phía trên khám thờ và tượng Phật không bị bắt lửa, sừng sững dựng lên. Người đương thời xem thấy đều lấy làm lạ, cho rằng nhờ có Phật lực hộ trì. Trung Sơn Lang Dư Lệnh đến đó trấn dậm, được lăng tướng Tề Quận vốn là thân hữu của anh Bình là Dư Khánh, nhân đi sứ Doanh Châu đã tận mắt chứng kiến chuyện này, đem ra kể lại cho nghe. 29. Đời Đường. Chùa Đồng Tử ở phía tây thành Kinh Châu có pho tượng Phật ngồi to lớn, cao hơn 170 thước. Nhà vua vốn sùng đạo, cuối niên hiệu Hiển Khánh ngự giá đến Tinh Châu, cùng quan hậu lên chùa rồi đến tham quan pho tượng lớn 200 thước tại chùa Khai Quá ở Hàng Bắc. Nhà vua thành kính hành lễ, tán thán linh tích hy hữu, cúng dường châu báu, tiền của, pháp phục. Các phi tần tháp tùng cũng đều quyên góp, lại ban sắc cho trưởng quan ở đó là Đầu Quỷ gấp rút trang hoàng các thánh tượng và mở rộng mặt trước khám thờ. Tháng 7, mùa thu năm Long Sóc thứ hai, thị thần giao cho trung sứ hai bộ cà sa mang lên cúng dường hai thánh tượng. Ngày chùa Đồng Tử làm lễ mặc áo cà sa, tượng phóng hào quang ngũ sắc từ sáng đến chiều, chiếu chiếu cả núi non, soi sáng khắp đất nước, trang quà các tượng Phật nhỏ ở khám thờ phía nam và làm trạng trở mọi điện đường. Đại chúng đi xem đông đảo đến ngàn vạn, dân chúng trong thành chứng kiến chuyện ấy phát thành tâm hướng thiện, 10 nhà hết 7-8 nhà, tất cả đều hay, chẳng cần phải nói rõ. 30. Đời Đường. Chùa Thanh Thiền tại Trường An trước đây có một pho tượng Phật bằng vàng trồng, cao 1 thước 4 tấc, nặng 80 lượng, do Tùy Văn Đế đúc nên. Năm Trinh Quang thứ 14, tên cướp Tôn Đức Tính làm tờ sắc giả, giao cho một tên thái giám mang đến chùa tuyên độc, gạt lấy tượng. Tăng chúng nghe có mệnh chùa, không dám trái lệnh, đành phải giao ra. Hôm sau, sự việc đổ bể, thân tượng đã bị đốt cháy, chỉ còn lại phần đầu. Vua Đường Thái Tôn giận dữ, xử bằng cực hình. Khi Đức Tính chưa bị hành hình, thân thể đã bị thối nát, mình đầy nhọt độc dở loét. Nhà chùa bỏ thêm vàng đúc lại tượng theo kiểu như xưa. Ba chuyện trên đây trút từ sách Minh Báo và Thập Dị. 31. niên hiệu Hiển Khánh thứ tư đời Đường Cao Tông. Vì bị hạn hán, thứ sử họ Tổ ở Phủ Châu đã làm lễ cầu mưa nhưng không linh nghiệm. Có người thấy một pho tượng đi trên núi phía đông, không biết nguyên nhân, cùng chủ giao kéo lên dời tượng. Tượng vẫn ù ù đứng yên không nhúc nhích. Tiếng đồn như gió, xa gần đều đổ lên xem. Có người ở Đàm Châu bảo rằng, chùa ở đấy mất tượng, ai ngờ lại đến đây. Xem hành trình, thấy có hai vết tích đều dài ba thước, cách nhau khoảng 500 dặm. Thứ sử thấy hạn hán đã lâu, liền đến khẩn cầu. Quan dân toàn châu đi bộ, mang hương qua cúng dường dài suốt 20 dặm, khóc lóc kể lễ sự tình rất chân thành, rồi cử ba người đến bưng tượng. Tượng nhẹ nhàng theo tay về chùa, dọc đường mây trăng mờ mịt, đến chiều liền đổ mưa ào ào. Nhờ thế mùa màng được sung túc, tượng hiện tôn trí tại Phủ Châu. 32. Niên hiệu Vĩnh Quy đời Đường Cao Tông. Ở phía Đông Lam Điện thuộc Ung Châu là chùa Ngộ Chân dựng trên sườn Lam Cốc. Cảnh trí núi non tuyệt đẹp, đền điện trang nghiêm. Có một pho tượng đứng sừng sững tại phía bắc chùa. Khi trùng tu tự diện, gặp tảng đá lớn nằm chắc ngang gây nên trở ngại. Người ta thấy lửa đốt lên rồi tưới nước vào để dở ra, nhưng cũng không xong. Phải lấy dùi thép đục bể tảng đá. Bất ngờ gặp một tượng Phật hoàn hảo tự nhiên, đủ cả dòng hào quang và tòa sen, cao chừng 5 tấc, không ai biết gốc gác từ đâu và thuộc loại bảo vật nào nữa. Cùng năm ấy, một Đức Phật và hai vị Bồ Tát hiện ra trên đầu cột ở Điện Quang Minh tại Ích Châu. Dẫu gọt bỏ những hình ảnh vẫn lộ rõ. Mới đầu, cột này vẫn nằm ở Phật đường Cửu Lũng. Trưởng sử Trương Tự tập hợp nhiều người di chuyển về Điện Quang Minh. Hiện tại cột ấy vẫn còn. 33. Đời Đường tại khúc eo của sông Lễ ở huyện Hộ thuộc Ung Châu có một pho tượng Phật bằng kim khí cao 3 thước 6 tấc, kể luôn dòng hào quang cao đến 4 thước, để lộ tay phải, nghi trùng hết sức uy nghiêm và thường phóng hào quang. Bần tăng nghe tiếng thường đến chiêm bái. Trên tòa sen có khắc rằng: đúc tại chùa trong thành Trường An ngày mồng 8 tháng 8 năm Kiến Nguyên thứ 20 đời Tần, tức là năm thứ 38 vua Tần Phụ Kiên. Nữ tính chủ Tuệ Thiều khấn rằng: may mắn gặp được thánh tượng còn sót lại, bèn xuất tiền của đúc nên. Như tấm lòng thành được cảm ứng, nguyện cầu mười phương đều hưởng phước lành. Trước đây khi hai đạo bị tiêu diệt, tượng được chôn giấu trong vực nước xoáy Lan Dân tại sông Lễ. Có người đi ngang trên bờ nghe tiếng nói vọng lên từ vực xoáy và thấy ánh hào quang phóng lên, liền bảo cho các bộ lão trong làng cho người xuống sông đào lớp cát dưới vực. Ngay chỗ phát hào quang liền gặp tượng. Bấy giờ đang thời nhà Châu phá đạo, phải đem giấu kỹ trong nhà cùng giao thờ phượng tại phòng riêng. Tượng thường phóng hào quang soi sáng, hiện vẫn còn tại làng ấy. 34. Tháng 2, mùa xuân năm Long Sóc thứ 3 đời Đường, có tượng Phật bằng đá trên núi tại Thấm Châu phóng hào quang. Trên lưng chừng sườn hang Trường Cốc, thuộc địa phận huyện Biên Thượng, nằm cách Thấm Châu 60 dặm về phía bắc, có khám thờ chư Phật đời quá khứ. Trong đó có ba pho tượng bằng đá. Pho ở giữa thường phóng hào quang chiếu sáng khắp hang và núi rừng. Dân chúng lấy làm lạ, đem trình báo lên Châu. Châu bèn tâu lên. Nhà vua liền sai Sa Môn chùa Từ Ân là quyền trí cùng sứ giả đến thẩm tra. Thấy hào quang như lửa chớp không ngừng, bấy giờ có đám mây bay đến hang, hào quang tạm thời dục tắt. Khi đám mây bay đi, hào quang lại xuất hiện. Chứng kiến xong, liền phi báo về triều. Nhà vua ra lệnh vẽ lại cảnh tượng ấy rồi tiếp tục kiểm tra. Hào quang lại chiếu dịu như trước suốt ba đêm. Tương truyền đến đây hào quang vẫn còn. Cảnh sắc núi rừng ở đây thật xanh tươi. Phật tích trồng các khám đá rất nhiều, chẳng ai biết được gốc gác, chỉ thấy điềm linh xuất hiện dập dồn. 35. Chuyện chùa Pháp Tụ ở huyện Quách Hạ thuộc Ích Châu đời Đường vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng. Tượng gốc do Trương Tăng Diêu vẽ Bồ Tát ngồi buông chân trên thiền sàng, cao chừng 8-9 tấc. Tháng 7, năm Lân Đức thứ 2, tăng đồ trong chùa vẽ lại một bức, liền phóng hào quang, khi ẩn, khi hiện, giống như dòng vàng nhưng lớn bằng hào quang của tượng gốc. Lần lượt sau lại ba bức nữa, cũng đều phóng hào quang. Tháng 8 năm ấy, nhà chùa ban sắc tìm một bức đưa về cung thờ phụng. Hiện nay khắp trong triều ngoài nội, những bức vẽ lại đem thờ thì cũng đều phóng hào quang như thế. Mới hay Phật lực quyền diệu vô biên, không thể ngờ nổi. Tại nhà của Bần Tăng cũng có một bức không kể ra trên đây. 36. Năm Lân Đức thứ hai đời Đường Cao Tông, Sa Môn Tuệ Dục ở núi Tam Học thuộc huyện Kim Thủy tại Giáng Châu. Này được tạm thời trụ trì chùa Không Tuệ thuộc huyện Quách Hạ tại Ích Châu. Năm trước, Sa Môn sang chùa Trường Sa ở Kinh Châu, thành tâm khấn nguyện trước kim tượng thép vàng, xin vẽ lại đem về thờ phụng. Tìm được quả sư tài qua Trương Tịnh Giảng, yêu cầu trai giới thanh tịnh xong, nhờ vẽ luôn 6 bức, vẫn chưa thấy linh hiển. Đến bức thứ 7, liền phóng hào quang ngũ sắc, chiếu chiều khắp trong ngoài, suốt 7 hôm thì mới tắt. Xa gần đều chứng kiến, đại chúng kinh ngạc hoan hỷ không thể tả nổi. Sa Môn vội vàng mang các quả phẩm chưa kịp trao chuốt này đến Trường An, ý muốn nhờ vẽ thêm các thánh tăng, đệ tử hầu cận và các phẩm vật cúng dường. Bấy giờ, tuân theo sắc lệnh của nhà vua, các quả sư tuyệt giỏi ở kinh thành đều tụ họp ở tòa Trung Thư. Dưới sự giám sát của các quan học sĩ, cùng vẽ 40 quyển tranh minh họa trong bộ Tây Quốc Chí, bao gồm có 60 quyển. Sa Môn Tuệ Dục cho rằng ở ngoài không có quả sư tài giỏi, nên chào đó nhờ quả sư Phạm Trường Thọ trang trí thêm tại nhà Đô Đường. Đến canh ba đêm mùng 7 tháng 6, quả phẩm đầu tiên phóng hào quang ngũ sắc chiếu sáng tận phía ngoài nhà Đô Đường. Người bảo vệ nhân đi ra ngoài liền thấy trên nhà sáng trực, cho lại lửa cháy, hốt quảng la giang. Trong nhà, 10 vị quan trực và hơn 30 binh sĩ đang ở trần nằm ngủ vì trời quá nóng. Ánh hào quang chiếu sáng, ai nấy nhìn nhau đều thấy rõ thân thể đỏ hồng, phải vội vàng mặc lấy y phục. Có một vị quan tên là Thạch Hoài Tàng, vốn không tin Phật, chẳng thấy được hào quang, chỉ thấy thân thể toàn một màu đen đúa. Cứ như thế, hào quang chiếu trực đến sáng mai mới tắt. Sau khi hiểu rõ, Hoài Tàng ăn năn sám hối, nhưng cũng không thấy được hào quang chiếu sáng thân thể. Những quan viên binh sĩ thấy được hào quang đều phát nguyện trai giới. Riêng các quan viên, mỗi người đều vẽ một bức đem về nhà thờ phụng. 37. Năm Long Sóc nguyên niên đời Đường, nhà chùa ban sắc sai Sa Môn hội trách ở chùa Hội Xương lên tu bổ chùa chiền Bảo Tháp trên núi Ngũ Đài tại huyện Ngũ Đài thuộc Đại Châu. Núi ấy bao gồm ngọn, trong đó ngọn Trung Đài cao nhất. Từ đỉnh của ngọn núi này có thể nhìn xa ngàn dặm, nước non trông nhỏ bé như bàn tay. Đó đầy la liệt mấy ngàn bảo tháp có tường lũy bằng gạch đá, do chùa Cao Tổ và Bắc Ngụy là Hiến Văn Đế dựng nên. Trên đá của ngọn Bắc Đài, dấu chân người ngựa như núi mới in lên. Đỉnh núi là hồ lớn Thái Qua Tuyền, lại có thêm một dòng suối nhỏ uốn éo ngoằn ngoèo. Hai bên bờ có hai ngôi chùa thờ tượng Đức Bồ Tát Văn Thù. Xưa nói rằng, Ngài Văn Thù đến núi Thanh Lương thuyết pháp cùng 500 vị tiên dân. Kinh Quan Nghiêm cũng nói Ngài Văn Thù thuyết pháp trên núi Thanh Lương. Thế nên núi này khí hậu rất lạnh, không có các loài cây tạp, chỉ có rừng thông chót vót phủ đầy khe núi. Phía nam gọi là ngọn Thanh Lương, dấu tích xưa này chưa mất. Từ ngọn này đi lần xuống 30 dặm về phía đông nam chùa Linh Thứ, hai bên có hai đạo trường hoạt động Phật sự đầy đủ. Các vị bô lão bảo rằng do chùa Hán Minh Đế xây dựng, phía nam có quả chiền trọng chừng 200 mẫu, đỡ loại qua lạ chiếu sáng một vùng, được cây cối bao quanh bốn phía. Từ đầu xuân đến cuối thu, qua lạ này đua nhau nở rộ. Xưa nay nhiều người rất thích giống qua này, đã bứng đem về trồng, nhưng không sống nổi. Thậm chí trồng ở phía ngoài qua viên cũng không sống nổi. Riêng trồng qua viên, qua ấy tự nhiên sinh sôi. Phải chăng do thần quy của Ngài Văn Thù thì hiện riêng một cảnh trí thần tiên như thế? Người có thành tâm đến đây sẽ gặp nhiều chùa chiền có các thánh tăng cư trụ. Hoặc giữa lừng không, hoặc bên bờ suối, hoặc ở chốn núi non hiểm trở, hoặc trong hang động thâm u, hoặc bậc xuất trần, hoặc người thế tục. Vừa mới đi qua, nhưng tìm đến không thấy. Chùa chiền và các vị thánh tăng biến hiện vô thường, không thể lường được. Đầu năm Long Sóc thứ hai, nhà chú lại sai Sa Môn hội trách sang Tinh Châu tập hợp quan viên tiền của đem tu bổ cổ tự. Sa Môn cùng phủ thừa Ngũ Đài kéo theo hơn 20 người lên thẳng ngọn Trung Đài. Xa xa nhìn thấy pho tượng đá đứng chèo leo bên bờ vực, múa mấy chân tay. Vừa đến nơi nhìn lại, chỉ là một tảng đá vuông trắng. Mọi người đem ra buồn trầu, ân hận không có cơ duyên gặp gỡ chân thân. Khi sai thợ tu bổ hai tòa tháp và tượng Đức Phật Phổ Hiền, Mọi người đang quay quần bên tháp, bỗng nghe đâu có tiếng chuông đổ liên hồi và mùi hương kỳ diệu xông lên ngào ngạt. Toàn thể đều cảm thấy hy hữu lạ thường. Phái bộ lại lên ngọn tây đài, thấy từ xa một vị tăng cưỡi ngựa đi tới. Tăng Trách và mọi người dừng lại đứng đợi bên đường rất lâu, nhưng chẳng thấy đến, bèn kéo dầu đến đón thì đã biến thành chồi cây, khiến lòng mọi người cứ ấm ướt mãi. Thế thì linh tượng cảm thông thỉnh thoảng ẩn hiện, tiếng chuông hưởng ứng liên tục thường nghe. Núi ấy chuông chức khoảng 300 dặm, chân núi đông nam liền với núi Bắc Nhạc, chân núi tây bắc là hồ Thiên Trì, chính giữa có núi Phật Quang, núi Tiên Qua, tháp Dương Tử, 6 ngôi cổ tự, động tôn trí chân thân của các thiền sư giải thoát và tăng binh. Nhờ định lực hộ trì, trải qua 10 năm vẫn không hủy hoại, thật khó ước lượng quy lực của các thần tăng. Tháng 2, mùa xuân, năm Càn Phong thứ 2, triều đường Cao Tông, luật sư Đạo Tuyên đang tu hành thanh tịnh ở chùa Tịnh Nghiệp, bỗng có các vị thiên dân Dương Đương, Lục Quyền Sướng, họ Lai và họ Phí giáng hạ hành lễ và đàm đạo cùng luật sư. Kiếp trước, Dương Đương là chân thần của Đông Ngô, kể lại luật sư nghe, khi thiền sư Khang Tân Hội mới đến kiến nghiệp, ngôi chúa chưa tin tưởng, thiền sư bèn thị hiện điềm lành, ngôi chúa mới lập điện đường to lớn. Bây giờ, thiền thần thổ địa đều thi triển quỷ linh, trong 21 ngày thu được xá lợi, ngôi chúa tân hành bưng bình đồng trót xuống mâm đồng. Xá lợi vừa đụng, mâm đồng đã bị xé toang. Thậm chí, lửa thiêu trùy nện cũng không hề hứng. Các đại thần như Hám Trạch, Trương Dục được chư thiên hỗ trợ phát ra biện tài lưu loát. Thiên dân họ Phí giới hạnh thanh tịnh, chuyên trì luật tạng, dâng lời di giáo của Đức Phật, gặp kẻ phá giới thương xót cứu giúp, gặp ai làm được một việc thiện dù lỡ phạm vạn tội cũng trọng lượng thứ tha. Thiên dân kính tính giới luật, nghiên cứu sâu xa, vì thế những chỗ nghĩa lý uẩn súc luật sư đem ra vấn nạn đều được giải đáp tinh tường. Hơn nữa, những linh tích của Tam Bảo ở Trung Quốc còn lại khá nhiều và đều được tôn thờ thành kính, nhưng đôi khi gốc cát lại bị thất lạc. Về điểm này, luật sư đã dò hỏi các thiên dân và đều được trả lời tỉ mỉ. Sách Tam Bảo Cảm Thông Lục còn ghi lại những vấn nạn chính như sau. Luật sư hỏi thiên dân: tương truyền từ xưa, Bồ Tát Văn Thù thống lãnh 500 thiên dân đến thuyết pháp tại núi Thanh Lương. Trong khi có nói rõ, Văn Thù là vị Bồ Tát từ lâu đã ở thế giới Ta Bà. Ta Bà lại là tên gọi chung của Đại Thiên Thế Giới. Như vậy tại sao Ngài chỉ trụ tại chỗ này? Đáp: Văn Thù là vị thống tướng của chư Phật, thị hiện tùy duyên, biến quá vô lượng, thần quy thực ra không thể nghĩ bàn, chỉ nên đem lòng kính ngưỡng. Phần nhiều, Ngài đã giáng hạ ở núi Thanh Lương tại Ngũ Đài, hiện thuộc phía Bắc Đại Châu. Từ ngày đời Đường dựng nước đến nay, cao tăng giải thoát viên tịch đã hơn 30 năm, dục thân trở thành kim cương bất hoại, tự hồ đang nhập định tận diệt. Lại có chị tiên dân cũng nhập định bất động đã lâu năm, các cổ tự linh thiên, thánh tăng Bồ Tát, tiên dân, tiên qua xuất hiện rất nhiều. Hỏi: về linh tượng ở Long Quang thuộc vùng Giang Nam, có người bảo do Ngài La Thập mang sang, có người nói được lấy từ xứ Phù Nam, sự thật như thế nào? Đáp: tượng ấy không phải do Ngài La Thập mang sang, chính là do Hiếu Vũ Đế nhà Tông chinh phạt Phù Nam lấy được. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm, Đại A-La-Hán Ưu Bà Chất Na, người Bắc Thiên Trúc, vận dụng thần lực hỗ trợ cho thợ đá suốt 300 năm, tạc núi đá lớn trở thành Phật động. Từ trên xuống dưới gồm có 5 tầng, cao hơn 300 thước. Mắt phàm chỉ thấy được tầng dưới, 4 tầng trên đóng kín. Đến năm thứ 600, A-la-hán Phật Đại Già vừa sinh ra thì mẹ mất, đầu thai vào nước Phù Nam. Nhớ ơn mẹ, Ngài lên tầng cao lấy pho tượng bằng gỗ chiên đàn để mẹ thờ phụng. Khi mẹ qua đời, thác sinh vào Dương Châu, xuất gia ở chùa Tân Hưng, chứng được tam quả. Vua Hiếu Đế chinh phạt Phù Nam, lấy được tượng này mang về. Trước đây Ngài Đàm Chu Kiệt trở về Ấn Độ có chép sơ lược tượng này thành sách gồm 5 quyển. Đã thế, tại sao bỗng dưng lại báo rằng tượng này cho Ngài La Thập mang sang? Nhân đó luật sư hỏi rằng, tại sao kinh điển do Ngài La Thập suốt đời phiên dịch được mọi người hâm mộ thọ trì? Đáp: Ngài ấy thông minh, hiểu rõ Đại Thừa, các dịch giả đương thời đều là những bậc anh tài lỗi lạc hiếm có xưa nay, nhưng cũng chẳng sánh nổi cùng Ngài. Những dịch phẩm của Ngài lấy hiểu rõ làm hàng đầu, và tỏ rõ đại ý gửi gắm lại của Đức Phật. Lại hỏi thêm, thế tục thường báo rằng ngài bị vua Diêu Hương đời Hậu Tần ép buộc phá đại giới, sao xứng đáng gọi là lãnh hội chi ý của Đức Phật? Đáp, đây đều là kẻ phàm phu mê muội, không thể ước đoán nổi, khói cần bàn đến. Đức hạnh của ngài La Thập ở vào bậc Tam Hiền, vị thông quá, cắt gọn đa đoan, giá đầy thiếu sót, tùy cơ sáng tạo. Thế nên toàn bộ luận đại trí độ, 10 phần tóm lược đến chính, Phật lý hiểu sâu, xưa nay ít có. Là nhờ Bồ Tát Văn Thù chỉ giáo, nên cách sang định của ngài siêu diệt lề lối thông thường. Lẽ nào vì lời đàm tiếu về chuyện lập phòng riêng, đến nỗi mất sạch công phu tuyệt thế? Lại hỏi, pho tượng bằng chiên đàn ở chùa Đại Minh tại Kinh Châu, vốn cho vua Ưu Điện sai chế tạo, theo truyền đói, được sao chép lại và mang về vào đời Lương. Hiện tại ở Kinh Thành cũng có tượng này, vậy đâu là tượng gốc? Đáp, ở chùa Đại Minh là tượng gốc, khi chùa Cao Tổ băng hà, tượng được đưa về Kinh Châu. Nhà Châu tiêu diệt nhà Lương, thâu tóm các đồ quốc bảo. Có vị tăng tên Trân Sư đem giấu tượng trong phòng, rồi lấy nhiều tiền của đúc lót sứ giả, nhờ thế tượng mới được yên. Năm Khai Quang thứ 9, Tùy Chân Đế sai Liễu Cố Ngôn đến thỉnh tượng. Nhà chùa năn nỉ xin để tượng ở lại trấn giữa Kinh Châu. Cố Ngôn là người đồng hương nên cảm thông nghe lời, bày kế khắc lại pho tượng khác đem về Chân Đạp. Người khắc là tu sĩ Bà La Môn, tên Chân Đạt. Tượng này hiện ở chùa Hưng Thiện tại Trường An, cũng rất linh hiển. Tượng gốc vẫn ở Kinh Châu. Nhà chùa lấy vải tẩm sơn đắp lên để ngụy trang, nên tướng mạo không còn giống như trước. Tượng vốn là kim thân của Đức Phật mới giáng sinh 7 ngày, nay đắp thêm lớp vải tẩm sơn, thành ra tướng mạo người lớn, khác hẳn nguyên bản. Chùa Đại Minh Nguyên là chỗ Đức Phật đời quá khứ an trụ, do đó tượng không chịu chi trời về phương Bắc. Gần đây có Pháp Sư Nghĩa, người Trường Sa, nhờ thiên nhân Mặc Khải biết được cách bóc lớp vải tẩm sơn, do đó chân thần mới được tái hiện, lộ rõ thánh nhan, vốn cho nguyên khối chiên đàn chế tạo, không chút chấp nối. Hào quang và tòa sen lại khác, do ngài voi chạm thành, tài tình tuyệt diệu chẳng giống Tây Phạm. Pho tượng ở chùa Hưng Thiện sánh giới tượng này khác hẳn 10 bươi. Lại hỏi, các hình tượng được phát hiện ở Trung Quốc tương truyền phần nhiều do công chúa thứ tư của vua A Dục đúc nên, chuyện ấy đầy vẻ quyền quặc khó tin, sự thật như thế nào? Đáp, đây là sự thật, chẳng có gì đáng nghi ngờ cả. Từ lâu, công chúa ấy buồn bực vì dung nhan xấu xí, chưa từng xuất hiện trước thần dân, bèn vẽ sắc tướng của Đức Phật giống với chính mình và phát nguyện rằng, tướng hảo của Đức Phật khác hẳn người trần, làm sao giống với dung nhan của ta được. Nhân đó thành khẩn cầu nguyện suốt nhiều năm, về sau Đức Phật hiện ra giúp cho thay đổi dung nhan. Vua cha lấy làm lạ, hỏi rõ đầu đuôi, công chúa mới tấu bày lại lời nguyện ước. Hiện đây, các pho tượng tại chùa Ngọc Hoa ở Bắc Sơn, chùa Trường Sa ở Kinh Châu, chùa Cao Khôi ở Dương Độ và chùa Sùng Kính ở Kinh Thành đều cho công chúa đúc nên. Đôi khi có khách, phạm văn trên dòng hào quang hay là tòa sen, người Trung Quốc ít kẻ đọc được. Đương thời, vua A Dục sai bọn quỷ thần đem các tượng ấy lưu hành để tùy chuyên quá độ. Xem lại, nét mặt các tượng ấy đều là người nữ. Địa điểm chùa Sùng Kính xưa kia vốn là bãi chiến trường. Khi nhà Đông Tấn sắp mất, giặc Ngũ Hồ nổi lên, binh đao cùng tàn sát lẫn nhau. Chỗ này là nơi giao tranh ác liệt nhất. Hiện đào đất còn gặp xương người, những kẻ bị giết quan nhiều vô số. Thế nên bọn quỷ thần mới đem tượng đến đó trấn yểm, khiến các quan hồn sinh ra thiện niệm. Nhà Châu phá đạo, thần thánh cũng bị đọa đầy. Tuy chẳng đế lên ngôi, Phật giáo lại được cơ hội hưng thịnh. Lại hỏi, chuyện u minh cảm ứng trên đời thường gặp, tuy nhiên khi hồn đã thoát đi, thân xác sẽ thành thối nát, làm sao có thể quan hồn trở lại? Dù đã chết quá 7 ngày hay nhiều hơn nữa, nhưng thân xác vẫn y nguyên như lúc còn sống, không khác chút nào. Đáp, người có 7 thức, mỗi thức đều có thần, do tâm thức làm chủ. Chủ tuy đi mất, nhưng các thần thức che chở vẫn còn, chẳng có gì đáng lấy làm lạ. Như trong 5 giới, mỗi giới có 7 thần. 5 giới có tất cả 35 phần, phá 1 giới, 5 thần thoát đi, các thần khác vẫn còn ở lại. Như đại tăng thọ giới, mỗi giới có 250 thần che chở. Nếu phá một đại giới, chỉ mất 250 thần. Những thần khác vẫn luôn luôn theo sát che chở đại tăng. Chú thích quyển 14. Nguyên văn văn đề của truyện 18 đầy là hành tượng, tượng biết đi. Nhưng nội dung nói chuyện tượng đổ nước mũi báo điềm chẳng lành. Này theo đó sửa lại tiêu đề cho phù hợp nội dung. Chuyện 24 này chỉ có nhan đề, phần trình bày chuyện không thấy. Vì thế trong phần ghi tiêu đề có 38 chuyện, nhưng phần thuật chỉ có 37 chuyện. Trong phần cuối quyển, đoạn nói về nhân duyên vấn đáp của luật sư Đạo Tuyên cùng các thiên dân, có tóm lược vài chỗ, vì thế có thể không còn phù hợp với hiện đại. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư phật học.net qua email tạng thư phật học avonggmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học avonggmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.